mà tâm của mình á, ngày hôm qua ngày ví như cái hồ nước vậy, nếu mà nó đục quá thì ánh trăng nó không có, tuy có trăng trên trời nhưng mà trăng không hiện trong hồ. À, cái ví dụ đó đó thì mình tu tịnh nghiệp là mình muốn Đức Di Đà ở trong tâm mình, là ánh trăng chiếu trong cái hồ nước mình muốn trong hồ nước mình thấy được ánh trăng. Cái đó là cái người tịnh nghiệp muốn làm nhất là cái này, là có nghĩa là Đức Di Đà ngự ở trong tâm ta, đó là cái mình muốn. Thí dụ mình niệm một cái người nào đó, thí dụ mình nói anh Huy, mình niệm anh Huy nhưng mà mình vẫn không biết được anh Huy á, thì cái hồ mình vẫn không có anh Huy, mặc dù mình đọc cái tiếng anh Huy rất nhiều nhưng mà nhìn vô hồ không thấy anh Huy. Thấy không, rõ không? Cái tâm của mình nhìn vô mình không thấy có Phật, mà có nghĩa là mình đọc A Di Đà Phật, mình nhìn vô vẫn không thấy có Phật, là cái hồ mình không thấy có Ngài. Cho nên mình làm sao á, thì cái bí quyết là làm sao mà Ngài ở trong đó mình nhìn rõ ràng là Ngài đang trong tâm con, thì cái đó là Ngài đã ngự trong tâm. Thì đạo cảm ứng từ đây mới có. Thì cha con gặp nhau phải không, là hồ nước ông đã có Phật, thì giờ bắt đầu mới nói. Nó có hai nhánh, một cái là người ta tách cái tiếng Phật hiệu với cái tâm ra làm hai, một tâm thì lo nhớ Phật, một tâm thì lo niệm. Người ta tách ra thì thầy gọi là tu ý thức á, còn ráng nhớ Ngài để Ngài ngự trong tâm con. Còn tiếng Phật hiệu thì nó cứ niệm, nó niệm liên tục đi, còn con cứ nhớ. Thì như vậy thầy dùng ý thức để nhớ Ngài chứ không phải dùng cái tánh nghe mà vô đâu. Nó đi dùng thì sẽ rất khó khăn. Mặc dù là cũng có thể nhớ được Phật nhưng mà khó hơn nhiều. Cái đó là dùng ý thức. Cho nên nếu mà không có khéo sẽ lạc vào ý thức. Lạc vào ý thức thì sẽ tu thấy khó khăn lắm. Còn thí dụ như mình nghe tiếng Phật đó, một câu Phật đó nghe, nghe rất rõ. Cái âm thanh rõ đó là cũng chưa có ngại trong tâm. Nhìn coi chưa có mà không biết anh niệm rõ cỡ nào mà nhìn trong hồ nước anh chưa thấy được Ngài. Niệm chỉ từng nào mà biết đó là Đức Di Đà. Nghe cái âm thanh đó xong ý thức nó mới biết. Ý thức nó cũng xảy ý thức, nhưng mà ý thức nó dựa theo cái nghe. Khi này ý thức nó dựa theo cái nghe chứ không phải là một mình nó đi tới Phật. Mà nó theo cái âm thanh Phật mà để nó nghe rõ ràng là mình kêu anh Huy rõ ràng mình nhớ được anh Huy rồi. Mình thấy rõ ràng cái tâm mình đang nhớ cái người đó rồi đó. Thì cái đó là nghe rõ đó. Là nghe rồi có Phật trong lòng. Nghe là thấy cái hồ nước mình Phật ngự trong tâm. Thì Phật ngự trong tâm thì anh xin cái gì cũng cho đó. Anh xin đi, anh xin giảng sanh là được đó. Ngài ngự trong tâm mà. Anh muốn đi cõi nào? Công đức anh lớn lắm. Thì thầy nói, người thế gian á là lục đạo ngự trong tâm. Mình nhìn mình sẽ thấy. Cách ăn, cách nói, cách suy tư của họ là lục đạo đang ở trong cái hồ nước mà. Họ làm sao mà họ giảng sanh được. Còn cái người mà tu tốt, Phật ngự trong tâm, nó sai biệt ngàn dặm xa xôi. Tuy là sống chung một chỗ mà cái tâm nó sai biệt không biết bao nhiêu lớn mà nói. Cái kia là công đức lớn lắm mà cảm ứng mà Phật ngự trong lòng. Các ngài nói, tâm đó niệm Phật, tâm đó là Phật. Nói tới như vậy, tại vì Ngài ngự trong lòng không? Còn người thường mình, cái miệng đọc A Di Đà Phật, lục đạo ngự trong tâm. Nhìn rất là rõ, trời ơi, bao nhiêu thứ nó ngự trong lòng vậy mà. Thì làm sao mà tương ưng được. Còn biết là vô bằng nghe. Tại vì người ta nghe vậy, khi người ta vô bằng ý thức luôn, bỏ cái tiếng Phật của anh ta, không quan trọng tiếng Phật nữa. Ta đi thẳng tới Ngài, thì ra nó mệt. Còn cái này, mỗi một câu niệm ra, nghe rất phân minh. Biết đó là Đức Di Đà. Câu nào, chữ nào cũng là như vậy. Thành ra là giống như là mình nghe cái bài nhạc mà nghe tới biết cái lời nhạc nói cái gì. Chứ không phải nghe nhạc không, không biết nó nói gì. Biết cái bài hát nó ca về cái gì, buồn hay là vui, nói về cái gì. Thì nghe sâu vậy đó, nghe niệm tới Đức Di Đà mà. Thì nhìn lại cái hồ nước mình toàn là Phật. Từ đó mà nhìn coi sáu căn đã nhiếp, không có vọng tưởng luôn á. Lợi hại lắm á. Chẳng những sáu căn đã nhiếp mà còn lại không có vọng tưởng nữa. Thấy chưa? Đó là vậy, nhưng mà cái nguyện chưa thấy là Phật ngự trong lòng, mà ông muốn đi đâu đây? Nó còn vấn đề nữa, ông muốn hay là ông còn thích ở đây? Mặc dù ông tu tới đường vậy rồi, nhưng mà ông vẫn còn đam mê ở đây. Hay là ông còn muốn làm gì? Thì coi cái nguyện. Nhiều khi như vậy rồi mà vẫn còn chưa tha thiết Tây Phương. Có ngại trong lòng mà xin cái khác. Xin con được thuận duyên cái này, con được thành công cái kia. Xin là được luôn á, ngại trong tâm mà. Xin cái gì là được cái đó. Nhưng mà ngài có muốn mình xin, ngài muốn mình đi với ngài chứ. Xin nhiều thứ làm chi, xin là phước nó cản không á. Thì thành ra là ngự trong lòng rồi thì mới có cái nguyện. Thì cái nguyện đó người ta thắc mắc vậy là Phật ngự trong tâm là một, rồi nguyện là thứ hai, là hai tâm sao? Thì mình mới nói tất cả là một thứ, không có hai tâm. Hay là mình nghe rồi mà mình biết Đức Phật là ở đằng sau cái nghe hay là ở đằng trước cái nghe, cũng không có đằng sau đằng trước, nó là một cái à. Rồi cái hân, cái yểm, cái pháp vui, cái pháp an lạc nó nằm cũng lên chỗ chứ đâu có phải hai tâm. Nhưng mà một thứ nó chụm một đống lại như vậy đó. Nó là tự nhiên chứ không phải ông chia ra là vậy. Mình nghe, mình niệm cái mình nghe cái âm thanh nó ngược vô lỗ tai là phải nghe âm thanh, tự mình chia ra, tự mình chia ra mình làm mình khổ. Nó là một thể, nó là một thứ rất dễ dàng. Nhưng mà người mà thông minh quá phân tích hồi rồi chia cái tâm ra, thấy cái này vậy thì không có cái kia, khó quá vậy. Nhưng mà thật sự không có cái nào trước, giống như là ngài nói là mình đọc từ âm thanh rồi âm thanh nó mới vào tai, giống như hai thứ vậy đó. Đọc ra trước rồi nó vô tai ngược lại. Nó không phải hai thứ, tại cái lời nói không thể nói chập lại được. Nhưng mà khi ông tu ông sẽ thấy lúc niệm là lúc nghe, làm gì mà có trước sau. Lúc niệm là lúc nghe, rồi nhớ, lúc nhớ nó cũng là lúc niệm. Chứ phải niệm xong mới nhớ, không phải, nó là cùng một lúc như vậy đó. Cái tâm nó như vậy đó. Cho nên không vào ý thức mà dựa theo cái tiếng Phật này, nó chắc, nó dễ, nó rất là dễ dàng, không phải như quán tưởng đâu. Nó dễ vào công phu hơn. Mà khi mà cái tiếng nó rõ đó, mình đứng dậy đi vẫn là tu được. Mình làm việc vẫn là như vậy đó. Còn nếu mình không, mình dùng ý thức là mình sẽ quên trước quên sau. Tại vì ý thức đó nó đi một mình. Còn cái này là tâm nương theo tiếng, rồi tiếng lại nương theo tâm. Nó là trì danh mà hai cái này nó không thể rời nhau được. Nó là cái đỉnh ba chân, cho nên thường người ta cứ tách cái nhớ Phật khỏi cái tiếng Phật của mình. Thành ra là tu không được. Nhức cái đầu luôn à. Phải dựa theo tiếng Phật mà giữ cái công phu. Mà tiếng Phật đó giống như là một cái bài nhạc vậy đó. Nghe thì biết cái bài nhạc nó nói gì. Rồi nhìn coi cái hồ nước trong tâm mình đang chứa cái gì. Thì sẽ biết cái ngày đầu thai đi đâu. Nó là một niệm sanh mười pháp giới. Nó là tu ý niệm. Nó là trong tâm. Nó là chữ niệm đó. Ở trong lòng ông có cái gì thì ông biết ông đi đầu thai ở đâu. Ông nhìn trong cái hồ nước ông đi. Nó đục hay nó trong. Ánh trăng thì sẵn rồi đó. Nhưng mà trăng có hiện được hay không là do ông. Chứ không phải do đổ thừa tại trăng không linh. Trăng không thương con. Không phải. Nó sẵn như vậy. Nhưng mà nếu hồ nước ông trong á, ông liền thấy ngài à. Nói chung là cái hồ nước đục quá mà không có nguyên tắc. Không biết cái lý đạo nó như thế nào cho nên bối rối. Nếu mà hiểu rõ sẽ biết tại sao mà cái hồ nước đó quan trọng như vậy. Ngài Ấn Quang nói đạo lý này rất sâu xa. Ngài Ấn Quang nói đó. Cái hồ nước chứ cái trăng á. Ngài nói đạo lý này rất sâu xa. Phải dành nhiều thời gian lắm thì mới giảng giải cho các vị được á. Không có bây giờ. Tâm với cảnh đó. Cái cảnh đó không bao giờ có cảnh mà là không có tâm. Hãy thấy cảnh thì là có tâm. Mà không bao giờ có tâm mà lại không có cảnh. Hãy còn tâm thì còn cảnh. Cảnh đó từ đâu? Cảnh đó do tâm mà ra. Tâm là gì? Tạo thiện, tạo ác. Tạo bao nhiêu công đức, tạo bao nhiêu nghiệp tội. Thành ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, cõi người nó hiện. Tại vì tâm đó đã tạo nghiệp. Mà trong đó có nghiệp thiện, nghiệp ác. Thành ra cảnh nó liền theo tâm. Bây giờ cảnh nó theo tâm rồi nó lại trói cái tâm chứ. Nó là nó phải nó thường. Mình cái tâm tạo thiện ác xong có cảnh. Rồi cảnh nó trói cái tâm. Đi luân hồi cái tâm không có gỡ được. Rồi trong lúc mà cái cảnh trói cái tâm á. Thì cái tâm lại tạo thêm nghiệp. Nó lại tạo thêm nghiệp. Thì cái cảnh đó nó trói tâm là gọi là định nghiệp. Năm nào tháng nào ta bị cái gì, năm nào tháng nào ta được cái gì, năm nào ta chết vì bệnh gì là cảnh nó đã trói tâm mà. Là nghiệp đó, nó là cảnh nó thành nghiệp rồi. Tại ông tạo ra nghiệp với ai, thì nghiệp nó trói ngược lại ông, thì nó trói thành cái ngày ông bệnh, ngày ông bị gì. Nếu ông có sát sanh thì ông sẽ chết yểu, hay là ông sẽ bị nhiều chướng bệnh lắm. Thì nó là trói ngược lại ông, mà do tâm ông sát sanh chứ ai. Đó thì thành ra là cái cảnh nó đã trói cái tâm lại rồi thì không cách nào gỡ được. Nhưng mà nếu tâm ta mà hồ nước là Phật á, thì ta tâm ta chuyển cái nghiệp đó. Bây giờ nghiệp có nghĩa là tâm nó không bị nghiệp trói nữa, nghiệp nó không trói nổi cái tâm. Trời ơi, giảng vậy nó là trói ông là định nghiệp. Bởi vậy khi mà mình tu tốt á thì thầy bói coi không được, cái nghiệp nó trói hết được tâm mà, tại tâm đó là Phật thì nó trói không được. Còn như thường là mình nó đang trói mình lại tạo thêm, ngày ngày mình tạo thêm, cho nên là cái ngày đó người ta coi bói ra, coi bói biết luôn là ông, cái người có thần thông nhìn cũng ra nữa biết hết, tại nghiệp nó trói ông thì nó rõ. Còn khi mà tâm đã chuyển nghiệp á, thì nghiệp trói không được tâm. Mà tâm đó là hiện tại ta nghĩ cái gì chứ không vậy, là hồ nước của ta chứ không có gì khác. Tâm đó là hiện tại ta duyên ra Đức Di Đà, ta duyên vô chỗ Phật, thành ra là ta không bị nghiệp trói mà ta chuyển cái nghiệp, gọi là tâm tạo nghiệp sợ nghiệp trói tâm. Thì bây giờ tâm tạo Phật thì tâm chuyển nghiệp, chứ ai mà chuyển được nghiệp? Không có ai chuyển được nghiệp hết. Mà nghiệp đã tạo thì giống như là dòng họ Thích mà bị vua Lưu Ly vậy đó, làm sao mà chạy khỏi? Thế Tôn cũng không can gián được, ngài can 3 lần không được, ngài còn nhức đầu nữa. Tại vì mình sát sanh thì tâm nó sát sanh thì nghiệp nó trói, thì lúc đó phải bị ông vua Lưu Ly ông giết, không thể nào chạy được. Thế Tôn cũng biết, ngài một quyền liên lấy 500 người bỏ vô cái bát, bát 500 người đó cũng thành máu hết luôn, thần thông cũng không cứu được. Bồ Tát có thần thông cũng không cứu ông được, chư Phật có diệu dụng cũng không cứu ông được. Tại ông đã tạo ra nghiệp thì nghiệp nó trói ông. Mà tâm tạo nghiệp thì bị nghiệp trói thì tâm phải chuyển nghiệp. Bây giờ ta không dùng tâm, ta dùng cái sự suy nghĩ thông minh ta đi chuyển nghiệp, chuyển hoài sao thấy không được. Cứ nghĩ thông minh là có thể len lỏi trong cõi đời để đổi cái nhân, đổi cái quả. Dùng thông minh để thay đổi hết thế cuộc, đổi hết hoàn cảnh, từ nghèo thành giàu dùng thông minh hết. Mà không biết cái gốc nó là do cái duyên xưa mà ra. Anh thông minh mấy mà không có cái duyên tốt á anh sống còn không có tuổi thọ nữa chứ đừng nói mà làm gì. Sống còn không được yên, không có thức ăn ăn luôn á. Nhiều khi không có phước sanh vô chỗ rất thông minh mà chỗ nó nghèo, cái thế giới đó nó nghèo. Cho nên là không phải dùng cái sự suy nghĩ thông minh mà đi lèn lỏi trong cõi đời mà có thể là chuyển được cái nghiệp tương lai đâu, mà dùng công đức tu hành mà chuyển cái nghiệp tương lai. Mà chẳng những chuyển mà nó đổi thành hoa sen, tại hồ nước ta có Phật. Hồ nước có Phật đó là 4 cách tu lận: quán tưởng, thật tướng, trì danh. Chứ đâu phải trì danh không. Có nhiều môn khác đâu cần niệm Phật, dùng cái tâm đi tới ngài mà. Còn mình là trì danh là phải vô âm thanh. Đã trì danh là phải bắt buộc theo cái tiếng Phật đó. Là tiếng Phật đó nghe, nghe cho tới hồ nước, thấy rõ ràng đó là Phật. Thấy rõ ràng đó là mình đang nghĩ tới Phật. Xong rồi muốn xin cái gì? Ngài sẽ hỏi, con muốn cái gì? Tại vì ta đang ở đây rồi. Giờ con muốn cái gì đó? Thì con muốn vãng sanh. Ngày xưa có cái ông đó, ông tu rất tốt. Rồi sau đó ông bệnh. Ông bệnh xong rồi, ngài tỉnh Nam á. Ngài tỉnh Nam, ngài nói ông này ta đoán là vãng sanh. Tại vì ông rất chân thật, rất là tinh tấn. Một đau là xả bỏ muôn duyên đó. Thì mấy cái chữ này hay lắm. Người xưa là đã hiểu được giáo lý sâu xa rồi. Thì một đau là cắt sạch muôn duyên. Không có để mà dây dưa đâu. Thì mới sanh Tây Phương. Còn nếu mà còn cái này chưa làm xong, cái kia chưa được, thì làm sao mà có thể tinh tấn được. Thì cái ông đó xả bỏ muôn duyên. Xong rồi bệnh nằm trên giường bệnh, nhờ các ngài làm Phật thất. Thì cái Phật thất đó kế cái giường bệnh nó gần cái chánh điện lắm, để cho nghe. Nghe xong rồi niệm niệm tinh tấn. Bệnh trầm kha, bệnh là không thoát được. Thì tự nhiên ngồi dậy, chắp tay, niệm Phật qua đời. Ngài tỉnh Nam, ngài nói cái tướng chắp tay đó là ông đã vãng sanh. Trời ơi, tổ nói luôn. Ngày xưa ta đoán thôi. Tại vì ta thấy được cái người này rất chân thật, rất là tinh tấn, mà cái chân thật họ ta thấy được. Ta đoán nhưng mà lời ta đã đúng. Tại vì ông đã ngồi vãng sanh. Ông ngồi, ông chắp tay niệm Phật rồi mới qua đời. Sao ngài mới nói là không có gì, ông có 3 điều tốt đó. Là tại vì ông rất chân thật, rất tinh tấn, ông tu là thiệt, mà ông xả bỏ được hết, một đao cắt đứt hết, thì mới được như vậy. Bởi mình nói trời ơi, muốn giảng sanh mà không cắt đứt cảnh duyên thì làm sao mà ngài Tỉnh An này cũng hứa cho mình được.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.